SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Vụ các hiệp sĩ bắt cướp trên đường phố trong tuần qua khiến hai hiệp sĩ chết tại chỗ và một thường dân khác tử vong, cùng một người dân thường bị thương nặng. Sự việc diễn biến qua từng giai đoạn khác biệt khiến cho dư luận trong nước hiểu ra các hiệp sĩ thực chất ra sao. Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, kể lại sơ lược diễn biến liên quan đến những người được gọi là hiệp sĩ.
Như có một số người đặt ra vấn đề hiệp sĩ Sài Gòn là ai, và có chung một ý kiến là hiệp sĩ Sài Gòn là người của công an, được công an sử dụng để làm sao có lợi cho công an, và họ cho rằng những người ấy không nên đứng vào một tổ chức nào cả. Nhưng mà hiệp sĩ Sài Gòn là có 7 người được tổ chức thành một đội do một cái ông mà đang hiện nay đang nằm bị trọng thương ở bệnh viện đấy, làm đội trưởng. Người ta cho rằng việc bảo vệ trật tự an ninh là việc của công an, mà đã là hiệp mà được tổ chức cả phải trang bị như người ta về phương tiện bắt cướp, phương tiện tự vệ và kể cả về chuyên môn nghiệp vụ để mà bắt cướp, chứ không phải để mặc ra như người ta như vậy thì người ta thiệt mạng, chịu thiệt hại, chịu thương tích hoặc thậm chí cả chịu cả tính mạng, mà hay việc ấy là việc của công an làm. Cho nên là cái thời buổi nhiễu nhương như thế này, nếu mà càng có hiệp sĩ càng bất lợi, là càng không tốt cho xã hội. Đấy là diện định chung như vậy. Sau khi cái người mà được coi là hiệp sĩ Nguyễn Viết Xin ấy, mà anh ta có một nick trên mạng Facebook là Xin Việt Nguyễn, thì khi mà anh ta vận động quyên góp cho hai người bị tử thương cũng được rất là nhiều người hưởng ứng, thì trong vòng có 2 ngày vận động hơn 2 triệu bạn đồng Việt Nam. Thì lúc ấy thì rất nhiều người biết đến anh ta, và chính vì vậy cho nên là nhiều người vào mò và tìm hiểu. Tôi thử cũng và tôi đọc, nhưng mà có một điều là chị Dương Thị Tân, tức là vợ của anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày đấy, vào thì xác định được rằng Nguyễn Viết Xin là người đã đánh chị và rất tàn bạo, biểu tình chống Formosa, bảo vệ môi trường biển miền Trung. Chị đã bị bắt về mà tên này đánh rất là tàn bạo, rất đau đớn và xúc phạm đến lời nói và đe dọa của các kết thúc hôn áo. Điều này bắt đầu từ chiều hôm qua là cộng mạng đồng mạng với càng khẳng định thêm là hiệp sĩ. Trước đấy họ cũng đã nói rồi, sau khi cái vụ trộm cướp xảy ra thì người cũng nhận định là hiệp sĩ, là theo lệnh của công an đi đàn áp những người biểu tình và cũng rất tàn bạo. Có nghĩa là họ vừa săn bắt cướp và vừa săn những người mà biểu tình trái ý của nhà cầm quyền, vừa đánh những đàn áp. Như vậy là hiện nay đã vỡ vạc ra rồi. Người ta còn tìm hiểu Nguyễn Viết Xin ở nhiều cái câu chuyện khác của về anh ta. Thì bây giờ nói chung là họ vỡ vạc ra hiệp sĩ, thực chất hiệp sĩ Sài Gòn là ai, có nên duy trì cái mô hình này không. Tôi thay đổi nhận thức rất nhiều trong mấy ngày vừa qua. Đầu tiên tôi rất thương xót phẫn nộ đối với bọn trộm cướp, cũng không có sự quý trọng đối với các hiệp sĩ Sài Gòn. Những người theo dõi kỹ hơn người ta đã cảnh báo, và quả nhiên diễn biến tôi thấy là từ vỡ vạc ra để hiểu. Bây giờ suy nghĩ của tôi là đồng ý với những cái đấy.
Cảm ơn anh Thụy. Cái tổ chức hiệp sĩ này nhiều người cho rằng lại là do tự phát, nhưng mà do tính chất người ta gọi là dân Nam Bộ gặp chuyện bất bằng chẳng an, thì chẳng lẽ tại thành phố Hà Nội anh đang ở lại không có hiệp sĩ như vậy sao thưa anh? Không có những người mà đứng ra gặp người bị nạn giữa đường thì không có giúp đỡ. Chưa nói là những có người mà dưới một cái hình thức của công an tổ chức thưa anh.
Hà Nội có hiệp nhưng mà hiệp tự phát. Chẳng hạn như là tôi đi đường mà có một vụ đánh nhau tôi vào tôi ngăn cản. Đấy là một cái hành vi chưa thể gọi hiệp, nhưng nó mang dấu ấn của hiệp. Có thể là khi mình bị ngăn cản, bởi vì tôi đã từng bị ngăn cản mà đã từng bị đánh rồi, chỉ vì xông vào căn ngăn đã từng bị đánh. Mặc dù mức độ của tôi thì cái hành vi của tôi lúc ấy cũng chưa phải là cao cả lắm, và cũng không phải là bị đánh nhưng không phải là tổn thất gì nặng nề lắm, nó chỉ đau một lúc thôi. Và đấy cũng là có một cái dấu hiệu, tức là một cái mức độ mà can thiệp vào những chuyện bất bình, tức là nó phải là xuất phát từ tự giác của con người, và sự tự phát của tự giác của con người, chứ không phải là hiệp sĩ để công an tổ chức ra và dưới sự bảo kê và chỉ đạo của công an.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thụy. Đúng là cái phản ứng của con người là phải giúp đỡ người hoạn nạn. Thì thưa anh, luật pháp cũng cho phép chỉ tự vệ đến mức độ nào, và cũng như là không hoan nghênh những hành động mà có thể tự mình chống lại bọn cướp, như là một nhân viên ngân hàng tại Sài Gòn. Khi mà vật lộn với bọn cướp thì hôm sau đó thì anh này bị nghỉ việc vì không đúng theo cái bản kê khai công việc của anh là chỉ là ngăn chặn bọn cướp. bởi vì họ sợ rằng có thể nguy hiểm đến tính mạng của anh và nguy hiểm tính mạng khách hàng. Cái quan điểm này cũng giống như tại nước Úc chúng tôi, là khi mà bọn cướp mà có giật tiền thì xin báo cảnh sát, đừng nên chống cự lại, bởi vì bọn chúng có thể làm nguy hại đến tính mạng nạn nhân. Thì thưa anh có đồng ý với ý kiến như vậy không thưa anh?
Vâng, đúng rồi. Tôi nghĩ rằng thế này, cái chuyện báo cảnh sát đã đành rồi, nhưng mà nếu mà khả năng can thiệp đến đâu, những người có trách nhiệm can thiệp đến đâu can thiệp đấy, nhưng mà không phải đấy là một cách kiểu cách rất tự giác, kiểu như dạng Lục Vân Yên thôi, chứ không phải là thành lập một cái đội để mà giữ sự chỉ đạo công an. Công an hàng trăm ngàn người, biên chế bộ công an rất là đông, trong người mà thể có người nói ra đến 600 ngàn, vậy thì bao nhiêu họ, những người ấy để đâu? Ăn lương nhà nước, được huấn luyện bài bản, được trang bị phương tiện làm việc khai bắt cướp, rồi được luyện võ để biết là và đào tạo nghiệp vụ kỹ năng khác nữa, thì những người ấy để đâu? Thì vậy với ông nghiệp kỹ này có thể hay làm sao được đổi công an hàng trăm ngàn công an, còn để đường phố nó lộn xộn, trật tự xã hội nó lộn xộn như vậy thì mấy người này nó không thấm được vào đâu cả, nó chỉ như một hạt muối rất là nhỏ. Và khi mà được bảo trợ của công an thì tôi nghĩ rằng những hành vi của những người được coi là những người đã điều kiện, hay là ví dụ như đi đàn áp biểu tình, ví dụ như là đi bắt được người rồi đánh đập vào mặt họ một cách rất là vô nhân tính. Còn từ sau tôi thì hiệp sĩ nếu mà tự hoại thành động tự phát từng người một đấy ở giữa đường thì tôi nghĩ là cần thiết xã hội thấy nó biểu hiện, nhưng còn xã hội còn có những người chính trực, có những người mà biết hy sinh được người khác, biết sống vì người khác, điều đó tôi nghĩ là cũng tốt, cũng khuyến khích thôi. Nhưng mà thành lập một cái đội để mà giữ sự bảo trợ bảo kê công an thì là điều đã rõ ràng là nó không đúng.
Vừa rồi là ông Nguyễn Tường Thụy. Trong đó, tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch tăng điểm tín nhiệm trong lĩnh vực tài chính và kinh tế của Việt Nam dựa trên sự cải thiện về chính sách kinh tế, tình hình nợ và cải cách của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Bùi Chiến Thành, chuyên gia về kinh tế tài chính tại Việt Nam, không đồng ý.
Nói chung là ngân hàng Việt Nam ở trong cái tình trạng là quá nhiều ngân hàng được cho phép, và rồi những các lãnh đạo quản lý của ngân hàng đó nó không được đào tạo đầy đủ về vấn đề dịch vụ của ngân hàng, cho nên làm việc ngân hàng như là cho vay tiệm cầm đồ trên các tài sản bảo đảm là chính, thì không phải là thật sự là dịch vụ của ngân hàng là như thế. Ngân hàng nó còn nhiều việc là phải làm sao hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp, rồi phải tư vấn cho doanh nghiệp về những các dự án khả thi hay không khả thi trước khi mình cho vay vân vân. Thì cái việc đấy là ngân hàng Việt Nam nó chưa có làm được, mà ngân hàng nhà nước thì cũng không có biện pháp gì để hướng dẫn. Thành ra tôi thấy là hệ thống ngân hàng Việt Nam còn phải là điều chỉnh rất là nhiều. Không biết là Fitch nó dựa vào đâu để mà nó có cái ý kiến như thế.
Dạ vâng, ông vừa nói rằng hệ thống ngân hàng gồm khoảng 35 ngân hàng thì chỉ có khoảng chừng 10 ngân hàng là hoạt động. Dạ thưa ông, cho biết rằng trong 5 năm qua chưa làm được, lý do tại sao lại nhà nước không làm được? Dạ.
Là nhà nước cũng không có ép buộc các ngân hàng để mà sáp nhập với nhau được. Còn ngân hàng thì nó cũng không thương lượng với nhau được để mà sáp nhập, tại vì những cái anh xấu thì nó là sáp nhập với ai? Những anh mà làm ăn không được thì sáp nhập với nhau thì 10 cái ngân hàng xấu nó biến thành 3 cái ngân hàng lớn mà lại xấu thì thế. Còn nếu mà sáp nhập với những ngân hàng tốt thì những cái anh mà tốt là việc gì mà anh đi anh sáp nhập với mấy anh xấu làm cái gì? Cho nên nó không có cái chính sách làm thế nào để mà giảm cái số của ngân hàng xuống để mà tăng cái chất lượng của ngân hàng lên, chưa thấy. Chưa thấy thật sự là những cái chính sách gì của nhà nước để tăng cái chất lượng về vấn đề quản lý, vận hành các ngân hàng cả. Ngân hàng bây giờ của Việt Nam mình là thật sự là đâu có được đào tạo làm ngân hàng gì đâu. Mơ mơ hồ hồ như thế để mà cho vay với đại tài sản bảo đảm là chính thôi, hay là cho vay bất động sản là chính. Rồi bây giờ mở thêm ra cái vấn đề cho vay tiêu dùng với những các cái lợi rất là lớn, tại vì cho vay tiêu dùng thì là lãi suất nó rất là cao, thế đấy là chỉ hướng về cái vấn đề lợi nhuận cao, chứ còn về vấn đề quản lý rủi ro và vấn đề phát triển kinh tế theo các dự án thì mình chưa thấy có gì khả quan lắm.
Dạ vâng, thưa ông, theo nguyên tắc thì ngân hàng nhà nước là ngân hàng có trách nhiệm và có chính sách để quản lý các ngân hàng thương mại. Lẽ ra ngân hàng nhà nước phải có một chính sách nào giúp cho chính phủ không có đi đến tình trạng là những ngân hàng, chẳng hạn những ngân hàng đại dương phải mua lại với con số 0 đồng. Đó là tình trạng mà có thể nói rằng bất đắc dĩ, thì trước khi mà ngân hàng yếu kém đi đến mức độ như vậy thì có lẽ phải có biện pháp ngăn ngừa đầu tiên, hay là ra tay trước như thế nào, phải không thưa ông ạ? Nếu mà chính sách là phải tiên liệu chứ. Dạ.
Chính sách thì có đấy, vấn đề chính sách là cái nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước là giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại, để những ngân hàng thương mại đó hoạt động trong những cái điều kiện giữ được an toàn của hệ thống. Nhưng mà cũng như ta đã thấy trong những cái báo cáo của ngân hàng nhà nước, cái báo cáo của thanh tra nhà nước về vấn đề ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước vân vân, thì cái việc làm đó của ngân hàng nhà nước Việt Nam rất là nó còn yếu kém, vì không có thanh tra và cũng không có phát hiện ra những các cái hành động tiêu cực của hệ thống ngân hàng thương mại, thì nó mới dẫn tới cái vấn đề là cái nợ xấu nó tăng lên vùn vụt, nó lúc lên tới 17-18%, rồi bây giờ thì xuống khoảng chừng còn 10% gì đấy, nhưng mà lại đem giấu vào trong cái vấn đề gọi là bán cho VAMC, còn lại cái số là 2,6% số nợ xấu của tổng dư nợ, nhưng mà đó là cái vấn đề nó không thực tế. Thì cái đấy là cái việc mà nghĩa là quản lý của ngân hàng nhà nước và quản lý của chính sách tiền tệ nó rất là yếu kém, nó không có giải quyết được cái vấn đề cái chất lượng hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngân hàng nhà nước không có làm hết cái trách nhiệm của mình về vấn đề kiểm tra hoạt động của ngân hàng thương mại. Cái đấy thì đã báo cáo nhiều lần rồi mà chưa thể có cái vấn đề gì mà thay đổi tốt cả. Báo cáo thì lúc nào cũng là mấy ông vỗ lưng với nhau, khen với nhau thế thôi, rồi gắn chân quân chương lao động hạng này hạng kia đủ thứ kiểu, nhưng mà việc làm thì vẫn còn sờ ra đấy, là hệ thống ngân hàng thương mại nó vẫn rất là còn yếu kém. Mà anh ngân hàng nhà nước là có trách nhiệm giám sát hoạt động của ngân hàng để nó làm việc tốt thì chúng ta chưa thấy có kết quả.
Dạ vâng, thưa ông, tổ chức tín dụng đánh giá tín nhiệm Fitch thì cho rằng Việt Nam đã cải thiện kinh tế và tình hình nợ khả quan, thì ông thấy nó khả quan ở điểm nào thưa ông?
Tôi chẳng thấy nó khả quan chút nào cả. Hiện giờ là nghĩa là số nợ xấu nó cũng không thật sự là giảm, trừ phi là một số những cái nợ xấu đó mà ngân hàng nhà nước bắt buộc các ngân hàng thương mại phải bán cho cái công ty quản lý nợ của nhà nước, tức là VAMC, tức là quét cái những các cái nợ xấu đó qua khỏi cái kho của ngân hàng thương mại, qua cái kho của cái công ty quản lý nợ xấu của nhà nước, chẳng giải quyết được cái vấn đề gì cả. Nợ xấu nó vẫn tiếp tục nó tăng mà không có cái biện pháp gì thật sự có thể giúp cho các ngân hàng thương mại cũng như là các cái doanh nghiệp làm sao mà có thể tiếp cận được với nhau và tăng cái giá trị, cái chất lượng của các cái nợ vay. Hiện bây giờ là cho vay nó không theo dự án, nó không theo cái vấn đề khả thi của dự án, mà nó cứ dựa vào trong cái tài sản bảo đảm, cứ dựa vào trong những quan hệ là riêng biệt của các cái bên cho vay và bên vay, như thế thì làm sao được.
Dạ vâng, tóm lại thì thưa ông, tổ chức Fitch này có mức độ tín nhiệm là bao nhiêu thưa ông, theo ông nghĩ? Dạ.
Tôi không thể đánh giá được cái Fitch, mà chưa biết Fitch nó dựa vào trong cái gì để mà nó đưa ra những cái dự đoán như thế, tôi không rõ được. Nhưng mà Fitch đối với thế giới thì nó là một trong ba cái công ty hoàn toàn thế giới về vấn đề dự báo kinh tế. Nhưng mà riêng về cái vấn đề mình nhìn vào trong cái hệ thống ngân hàng Việt Nam thì tôi chả hiểu rằng ông Fitch này ông nhìn cái gì mà ông có ý kiến được, trong khi thực tế là nó không có như thế.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành, và sau cùng chuyện giảm án cho bị cáo ấu dâm Nguyễn Khắc Thủy từ 3 năm tù giam giảm xuống còn 18 tháng tù treo. Tiến sĩ Nguyễn Hoa A cho rằng luật bảo vệ trẻ em tại Việt Nam chưa đủ nghiêm khắc.
Tôi đã nhiều lần nói là cái hệ thống tư pháp của Việt Nam là một cái hệ thống tư pháp mà không ra thể thống gì cả. Cho nên cũng không lạ là có những cái chuyện cái thán kỳ quặc như vậy.
Dạ vâng. Dạ, thưa ông, với con người bình thường thì việc mà ấu dâm như vậy, luật pháp tại nước ngoài coi là một trọng tội, và thưa ông chỉ đứng hàng sau hàng khủng bố thôi, có thể bị án đến chung thân hoặc là hàng chục năm tù, và những người khi được thả ra phải đăng ký với cảnh sát và cảnh sát theo dõi, và khi người đó ở bất cứ nơi nào thì các bậc cha mẹ có con cái nhỏ cũng lên tiếng quan ngại. Thì dường như là tại Việt Nam cái chuyện này không có được quan tâm nhiều lắm. Hai nữa là báo chí hay nói đến những trường hợp mà các em bé bị xâm hại nhiều. Có phải vì luật pháp Việt Nam không, xã hội Việt Nam không quan tâm nhiều đến vấn đề này không, thưa ông?
Thực sự là xã hội Việt Nam quan tâm rất là nhiều đến cái việc này. Nhưng mà một cái nửa khác thì nó lại hoàn toàn đúng. Ông nghĩ là cái luật pháp Việt Nam thì nó không nghiêm khắc lắm về cái chuyện này. Nó không thật là rõ ràng. và thậm chí người ta còn đưa ra những cái quy định như là người trên 70 tuổi không bắt tù, thế là họ chuyển sang là ăn treo trở lại, thì đúng là cái hệ thống pháp luật nó không tệ.
Dạ vâng, nhưng mà một điều mà các văn tòa nói rằng ông Nguyễn Khắc Thủy thì có công, là một cán bộ ngân hàng có công, thì cái công đó không biết rằng lúc nào, nhưng mà cái vi phạm hình sự như vậy thì rõ ràng đâu có thể lấy công mà chuộc tội được, phải không thưa ông?
Hoàn toàn đúng vậy. Tôi nghĩ là cái công thì không ai biết nó là cái gì, bởi vì như vậy có thể đấy là gì, là ông ấy làm đấy ông cũng có được tham nhũng cũng chưa biết chừng. Nhưng mà như vậy là cái việc tội là tội và phải xử nghiêm minh, không có cái chuyện đấy là gì là ông là đảng viên thì ông được chân trước, hay là ông là làm chức to ở ngân hàng nhà nước thì ông được lương nhẹ về cái hình phạt. Đấy là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng cái hệ thống tư pháp của Việt Nam hoàn toàn nên vứt bỏ những cái quy định hoặc là cái tư duy như vậy đi.
Dạ vâng, thưa ông, cái căn bản luật pháp là mọi người đều bình đẳng trước luật pháp, dù cho có cá nhân đó là một ông to hay bà lớn gì, thì trước luật pháp khi phạm tội vẫn như nhau và áp dụng hình phạt cũng giống nhau, áp dụng điều luật giống nhau. Thì thưa ông, có phải nguyên tắc này đã bị vi phạm tại Việt Nam không thưa ông? Ngay từ căn bản chứ chưa ra nói tới
ông,
tòa án.
Ông nói một cái nguyên tắc rất là hay, những nguyên tắc ấy hay ở những nước dân chủ, nước tiến bộ. Còn ở Việt Nam thì nó không phải như vậy, rất đáng tiếc. Nhưng tôi bảo là cái nó từ gốc của cái hệ thống tư pháp. Bởi vì như vậy người ta cũng nói là như vậy là mọi người bình đẳng trước pháp luật. Nhưng mà trong thực tế quy định của pháp luật thì nó lại ngược lại như vậy, bởi vì rất là nhiều người phạm tội nhưng mà họ có kết án gì đâu. Thế còn những người mà những người thực sự là chẳng phạm tội gì cả thì họ cũng vẫn quy kết là những người đó phạm tội và bắt người ta vào và tù ra tội.
Dạ vâng, thì với thời đại truyền thông như thế này thì mọi tin tức đều được loan báo đầy đủ. Chẳng lẽ các cấp lãnh đạo tại Việt Nam không biết chuyện này hay sao mà để cho những chuyện nó nổ lên lớn như vậy và nhiều người quan tâm và bàn tán như vậy thưa ông?
Tôi nghĩ là họ biết chứ. Nhưng mà nó có thể là họ biết nhưng mà cũng không làm cái gì cả. Bởi vì cái đấy không phải là cái việc mà họ quan tâm chẳng hạn. Có khi họ cũng chương trình là cũng có thể là gì, là cái ý của người ta là như thế.
Dạ vâng, hiện giờ có một dư luận cho rằng vấn đề phát triển đô thị tại Thủ Thiêm là vấn đề nóng bỏng nhất, và chuyện dâm ô của ông Nguyễn Khắc Thủy chỉ là một chuyện nhỏ và người ta cố tình làm lớn chuyện nhỏ để cho bịt miệng, để làm lơ đi cái chuyện mà quan trọng là nhà cầm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm sai trong vấn đề phát triển đô thị tại Thủ Thiêm. Thì trước dư luận này ông nghĩ thế nào vậy thưa ông?
Có những người thì người ta suy nghĩ như vậy, nhưng mà tôi thì nghĩ không phải như vậy, bởi vì cái việc ấu dâm là một cái việc gọi là rất là trầm trọng, chứ không phải nó là cái chuyện nhỏ so với chuyện Thủ Thiêm. Và nếu mà cái chuyện Thủ Thiêm là nhỏ thì còn có vô số cái chuyện khác còn nghiêm trọng gấp ngàn lần của Thủ Thiêm mà người ta cũng chả nói gì cả.
Vừa rồi là ông Nguyễn Hoàng A. Và đến đây, Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt và xin hẹn quý thính giả đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.